suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày sứ điệp ngày thế giới cầu cho ơn gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Trung.
Con theo Chúa đã qua bao chặng đường, tình con dâng Chúa có đôi khi muộn màng. Ôi những chặng đường Chúa vẫn nhìn con âu yếm. Đời con theo Chúa nắng mưa như ngày nào, tình con dâng Chúa vẫn luôn luôn dạt dào. Ôi những chặng đường có Chúa cùng đi, con sợ chi?
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay. Anh giơ tay ra, người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Anh chị em thân mến, lần kia Chúa hứa với một bà lão rằng sẽ đến thăm bà. Rất hãnh diện về chuyện này, bà lau chùi, quét dọn, đánh bóng và thu xếp mọi thứ ngăn nắp. Thình lình có tiếng gõ cửa, bà vội vàng mở, nhưng bà chỉ thấy một người ăn mày tả tơi đứng đó, bèn nói: "Ồ không, ông hãy đi nơi khác giùm cho, tôi đang đợi Chúa, người đến ngay bây giờ đấy. Xin đừng quấy rầy tôi." Người Do Thái dành ngày Sa-bát để thờ phượng Thiên Chúa, nhưng lại lãng quên bổn phận bác ái với tha nhân. Họ có thể dành nhiều thời gian để cầu nguyện, nhưng không có thời gian cho tha nhân. Họ tìm kiếm Chúa trong nhà thờ, nhưng quên rằng Chúa cũng hiện diện nơi những người nghèo khổ bé mọn bị loại trừ. Tình yêu vẫn hiện diện, nhưng do tâm trí chúng ta bị danh vọng, tiền tài che mờ, nên đức mến không thể biểu dương. Tôi không thể giúp, bởi tôi phải đi cho kịp giờ làm. Tôi phải đi, không thì lỡ hẹn. Tôi phải đi vì tôi không muốn bị rắc rối. Đó là những rào cản khiến chúng ta không thể sống yêu thương và mang Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn bước theo đường yêu thương của Chúa. Đó là con đường của hy sinh và phục vụ. Nhờ đó, chúng con cũng biết yêu thương tha nhân như Ngài. Amen.
Đời con có lúc bước lang thang một mình, vẫn tin có Chúa vẫn luôn luôn đồng hành. Ôi những chặng đường nước mắt mồ hôi gian khó, đời con có lúc khúc ai ca nhiệm màu, tình con có lúc cứ dâng cao buồn sâu. Ôi kiếp con người vẫn có nổi trôi trong cuộc đời. Tình Ngài sâu thẳm, ôi tình Ngài thâm sâu, đưa con vào nguồn tình yêu bao la. Tình Ngài sâu thẳm, con chẳng thể hiểu thấu. Tháng năm qua tình Ngài vẫn chờ che.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Jerusalem. Thông cáo kết thúc của Ủy ban Điều hợp Thánh địa Jerusalem 2014. Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng vừa qua, tại Thánh địa đã diễn ra cuộc gặp gỡ của các giám mục trong Ủy ban Điều hợp Thánh địa Jerusalem. Ủy ban này gồm một số giám mục Bắc Mỹ và châu Âu, hàng năm đều đến Thánh địa để bày tỏ tình liên đới với Giáo hội Mẹ Jerusalem. Kết thúc cuộc gặp gỡ, các giám mục đã ra thông cáo sau đây. Chúng tôi, các giám mục từ châu Âu, Nam Phi và Bắc Mỹ, đã đến Thánh địa để cầu nguyện và trợ giúp cộng đồng Kitô hữu và vì nền hòa bình. Tại Gaza, chúng tôi đã thấy dân chúng rất nghèo và các cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé và mong manh đang hiện diện đầy can đảm nơi đây. Gaza là một thảm họa do con người gây ra, một điều nhục nhã khiến chúng ta căm phẫn, một bất công đáng phẫn nộ, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải tìm ra một giải pháp. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị cải thiện tình hình nhân đạo cho người dân Gaza, bảo đảm những nhu cầu cơ bản để họ có thể sống trong phẩm giá, được phát triển kinh tế và tự do đi lại. Ở Gaza, trong bối cảnh dường như vô vọng, chúng tôi đã gặp được những con người tràn đầy hy vọng. Chúng tôi hết sức phấn khởi khi đến thăm các cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé. Ngày qua ngày, các cộng đồng này qua các tổ chức khác nhau đã chìa bàn tay thương xót đến những người nghèo nhất trong những người nghèo, dù là người Hồi giáo hay Kitô hữu. Chúng tôi vẫn luôn luôn cầu nguyện và nâng đỡ các linh mục, tu sĩ và giáo dân làm việc tại Gaza. Họ đang thi hành sứ vụ hiện diện, chăm sóc trẻ em khuyết tật và người già, và giáo dục người trẻ. Chứng từ của họ về đức tin, hy vọng và tình yêu đã cho chúng tôi niềm hy vọng. Đó chính là niềm hy vọng cần thiết vào lúc này để mang lại hòa bình, một nền hòa bình vốn chỉ có thể được xây dựng trên công lý và công bằng cho cả hai dân tộc. Người Palestine và người Israel đều rất cần thứ hòa bình ấy. Chẳng hạn, trong thung lũng Kremisan, bức tường an ninh đang đe dọa các vùng đất canh tác thuộc sở hữu của 58 gia đình Kitô hữu từ bao thế hệ này. Các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra trong một thời điểm quan trọng. Thời cơ đã đến để đảm bảo rằng nguyện vọng công lý của cả hai bên sẽ được đáp ứng. Chúng tôi kêu gọi những người có trách nhiệm hãy là những người ủng hộ hy vọng, chứ đừng là những kẻ xúi dục bế tắc. Chúng tôi mời gọi họ lắng nghe sứ điệp mới đây của Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với các thành viên ngoại giao đoàn, rằng thật là một điều tích cực khi mở lại các cuộc thương thuyết hòa bình giữa Israel và Palestine, và tôi cầu mong các bên nhờ sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế có những quyết định can đảm hầu tìm ra một giải pháp chính đáng và bền vững cho cuộc xung đột mà sự chấm dứt ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách. Rời Thánh địa, chúng tôi mang theo trong tim mình các giám mục và các tín hữu của giáo hội địa phương. Họ không đơn độc. Cùng với họ, chúng ta làm thành một dân tộc hy vọng. Chúng tôi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco đến Thánh địa sẽ mở ra những con đường hy vọng trong khu vực. Chúng tôi tin rằng một nền hòa bình vững chắc là điều có thể đạt được. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Shin O'Malley kêu gọi người Công giáo tham dự tuần cửu nhật cầu nguyện cho sự sống. Ngày 22 tháng Giêng năm 1973, Tối cao Pháp viện tại Hoa Kỳ đưa ra phán quyết cho phép phá thai trong vụ kiện thường được biết đến dưới tên gọi là Roe chống Wade. Để tưởng niệm ngày đau buồn này, hàng năm giáo hội và các tổ chức phò sự sống tại Hoa Kỳ đều tổ chức những buổi tuần hành phò sự sống khổng lồ tại Washington DC và nhiều nơi khác. Tuần vừa qua, Đức Hồng Y Shin O'Malley của Boston, Chủ tịch của Hội nghị Liên hiệp các hoạt động phò sinh của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra lời mời gọi người Công giáo Hoa Kỳ, bên cạnh việc tham dự vào những cuộc tuần hành, cũng nên tham gia vào một tuần cửu nhật, cầu nguyện, sám hối và hành hương từ ngày 18 tháng Giêng đến ngày 26 tháng Giêng. Đức Hồng Y nói rằng, bằng cách tham gia vào tuần cửu nhật cầu nguyện cho sự sống, chúng ta xin Chúa chữa lành và hoán cải đất nước chúng ta và những người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa sự chết. Chúng ta cũng nhắc nhở nhau thông qua hành động chuyên tâm cầu nguyện về sự phụ thuộc tuyệt đẹp của chúng ta vào Thiên Chúa và vào tình yêu sâu sắc của Ngài dành cho mỗi người trong chúng ta. Tin Roma. Công trình nghiên cứu mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về Kitô giáo với nạn bạo lực. Sau 5 năm nghiên cứu, từ năm 2009 đến năm 2014, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố một tài liệu mới với nhan đề Thiên Chúa Ba Ngôi, Sự Hợp Nhất Nhân Loại, Độc Thần Kitô Giáo Đối Ngược Với Bạo Lực. Tài liệu được đăng trên tờ Văn Minh Công Giáo, tạp chí vẫn đăng tải các tài liệu bằng tiếng Ý của Ủy ban. Tài liệu này cũng được đưa lên website của tờ báo này. Trong khi chờ bản dịch sang các ngôn ngữ khác, độc giả có thể đọc tài liệu trên đây bằng tiếng Ý, cùng với phần dẫn nhập bằng một vài thứ tiếng khác. Như có nói rõ trong phần lưu ý lúc mở đầu, tài liệu là kết quả của những nghiên cứu liên quan đến một số khía cạnh của việc Kitô giáo trình bày về Thiên Chúa, đặc biệt là để trả lời các lý thuyết cho rằng nhất thiết có một mối tương quan giữa tôn giáo độc thần và bạo lực. Công việc chuẩn bị tài liệu này do một tiểu ban thực hiện gồm nhiều các tu sĩ và linh mục. Trong suốt 4 năm qua, tiểu ban đã nhóm họp nhiều lần để thảo luận về đề tài này, đồng thời đề tài cũng được bàn đến trong các phiên họp toàn thể của ủy ban. Tài liệu hiện nay được ủy ban thông qua với hình thức đặc biệt vào ngày 6 tháng 12 năm 2013. Sau đó được trình lên Chủ tịch Ủy ban là Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Ngài đã cho phép công bố. Tin Phi Luật Tân. Bề trên tu hội tận hiến cho Đức Maria Vô Nhiễm ca ngợi quyết định của Đức Thánh Cha phong tước Hồng Y cho Đức Tổng Giám mục Quevedo. Bề trên tổng quyền tu hội tận hiến cho Đức Maria Vô Nhiễm đã lên tiếng ca ngợi quyết định bất ngờ của Đức Thánh Cha Francisco tấn phong Hồng Y cho Đức Tổng Giám mục Orlando Quevedo, một thành viên của tu hội tại Phi Luật Tân. Đức Tổng Giám mục Quevedo, năm nay 74 tuổi, là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Cotabato, một thành phố nhỏ, không nằm trong số 20 thành phố lớn nhất của Phi Luật Tân. Bốn vị tổng giám mục sau cùng của Manila, thủ đô của quốc gia này, đều đã được tấn phong Hồng Y. Hai vị tiền nhiệm của Đức Đương Kim Tổng Giám mục Cebu, một trong năm thành phố lớn nhất của quốc gia này, cũng đã được phong tước Hồng Y. Cha Luis Luzen là bề trên tổng quyền tu hội tận hiến cho Đức Maria Vô Nhiễm, nói với thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc, rằng khi phong tước Hồng Y cho Đức Tổng Giám mục Quevedo, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra cho chúng ta một tín hiệu rõ ràng. Đó là sự công nhận của Ngài đối với một nhà truyền giáo tận tâm, một linh mục và giám mục, luôn đặt trọng tâm đời mình nơi sự phục vụ tha nhân, một tông đồ nhiệt thành mà mối quan tâm lớn nhất là Tin Mừng và người nghèo. Và đó cũng là người đã từng làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy tình hữu nghị giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, nhằm hỗ trợ nỗ lực sống chung với nhau trong sự tôn trọng và hòa bình. Cha bề trên tổng quyền nói tiếp, Đức Tổng giám mục Quevedo đã luôn luôn chọn lựa sự sống đơn giản và gần gũi với người nghèo. Cha nói, Ngài là một con người có tấm lòng từ bi, niềm vui và sự hào phóng. Đức Thánh Cha Francisco trình bày cho chúng ta thấy viễn tượng tương lai của giáo hội chúng ta khi Ngài chọn Đức Tổng giám mục Quevedo làm hồng y. Tin Malaysia. Làn sóng bách hại công giáo dâng cao ở Malaysia. Trong những tuần vừa qua, cảnh sát Malaysia đã đề nghị khép một linh mục công giáo vào tội xúi dục bạo loạn để xoa dịu những cuộc biểu tình của người Hồi giáo, chung quanh việc dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa trong tiếng Anh. Từ lâu, các Kitô hữu tại Malaysia đã dùng từ Allah như người Việt dùng từ Thiên Chúa trong tất cả các kinh sách của mình, ít nhất là từ năm 1852. Hàng trăm năm nay không có vấn đề gì. Tuy nhiên, từ năm 2007, các đảng phái lớn bé tại Malaysia, kể cả đảng cầm quyền, trong những cố gắng để tranh cử và để che đậy những thất bại nặng nề về kinh tế, đã đua nhau tố cáo các tín hữu Kitô đang chiêu dụ tín đồ. Đảng nào đưa ra được những chính sách đàn áp Kitô giáo mạnh thì được dân chúng, phần lớn là người Hồi giáo, dồn phiếu cho mình. Một trong những vấn đề được các đảng phái đưa ra là cấm các tín hữu Kitô không được dùng từ Allah, là từ người Hồi giáo cũng dùng để nói về Thiên Chúa. Năm 2008, Bộ Nội vụ Malaysia đe dọa thu hồi giấy phép xuất bản tuần báo Công giáo Herald do cha Lawrence Andrew làm chủ bút vì cho rằng tờ báo dám dùng từ Allah của người Hồi giáo. Cha Andrew phản bác lại. Munshi Abdullah, người cha của nền văn chương Mã Lai hiện đại, đã phiên dịch Kinh Thánh ra tiếng Mã Lai năm 1852, và ông đã dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Đó là chứng cứ lịch sử mạnh mẽ, là những từ ngữ chúng tôi đang sử dụng đã có từ hàng thế kỷ trước. Được biết tại Indonesia và một số nước Ả Rập trong vùng Trung Đông, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cũng dùng chung từ Allah để nói về Thiên Chúa. Chính vì thế, ngày 31 tháng 12 năm 2009, tòa án tại Mã Lai tuyên bố rằng các tín hữu Kitô có thể dùng từ Allah. Phản ứng lại phán quyết này, các cuộc biểu tình được các đảng phái kích động lần lượt nổ ra theo nhịp điệu của các cuộc tranh cử. Hàng chục nhà thờ bị đốt phá. Dù chịu áp lực mạnh mẽ của những cuộc biểu tình hàng ngàn người cho tới hàng trăm ngàn người, chính quyền liên bang không đưa ra một phán quyết chung cuộc vì họ không muốn trình diễn trước thế giới một chính sách vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng như thế. Thủ tướng Najib Razak nói rằng, vấn đề này thuộc thẩm quyền của các tiểu vương ở 13 tiểu bang, bởi vì vị tiểu vương cũng là thẩm quyền Hồi giáo lớn nhất trong bang đó. Cha Augustino Julian, nguyên là thư ký Hội đồng Giám mục Malaysia, nói với hãng thông tấn Fides rằng, tình hình là khá nghiêm trọng. Giáo hội rất quan tâm bởi vì câu chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn. Thật vậy, ngày 17 tháng 10 năm 2013, tòa án đưa ra phán quyết hủy bỏ phán quyết trong phiên tòa ngày 31 tháng 12 năm 2009. Ngày 14 tháng 11 năm 2013, tiểu vương Sarafuddin Shah của bang Selangor, một trong 13 tiểu bang của quốc gia, đã ra lệnh rằng người ngoài Hồi giáo không được sử dụng thuật ngữ Allah để chỉ Thiên Chúa. Ngày 27 tháng 12 năm 2013, cha Andrew nói rằng lệnh của tiểu vương Sarafuddin Shah không có giá trị pháp luật vì ông ta nói trong tư cách là thẩm quyền Hồi giáo của bang Selangor chẳng có giá trị gì trên người công giáo. Cảnh sát tại bang này ngay lập tức làm lớn chuyện. Ngày 2 tháng Giêng vừa qua, cảnh sát bao vây Hiệp hội Thánh Kinh, tịch thu 325 cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Mã Lai và bắt đi ông Lee Min Chun, chủ tịch hội, và cô thư ký Sinclair Wong. Các cuộc biểu tình rầm rộ của người Hồi giáo rõ ràng là đã được kích động và tổ chức bởi các đảng phái chính trị, nhưng cảnh sát lại ráo riết quy cho cha Lawrence Andrew tội xúi dục bạo loạn, mặc dù không có cuộc biểu tình nào của người công giáo. Cha Augustine Julian nhận định rằng, các cuộc điều tra của ngành tư pháp về chuyện này cho rằng đó là một hình thức đàn áp tinh vi đối với tất cả các tín hữu Kitô. Câu chuyện về từ Allah đang tiếp tục được tung hứng để người dân nước này quên đi những thực tại chua xót về kinh tế. Diễn biến mới nhất là tiến sĩ Mahathir Mohamad, cựu thủ tướng Malaysia, lên tiếng chống lại người Công giáo. Ông nói, việc gì phải gây căm phẫn với người Hồi giáo về việc dùng một từ ngữ như thế? Trong khi đó, con gái ông là Kodatin Paduka Marina Mahathir lại lên tiếng bênh vực người Công giáo và đích thân hiện diện tại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức tại thành phố Klang hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua. Những bức hình cô Marina chụp khi đến nhà thờ đã gây căm phẫn cho đảng PKK. Đáp lại những lời chỉ trích của đảng này, cô Marina Mahathir nói rằng đảng PKK gồm toàn những thứ rác rưởi. Được biết, Malaysia có 29,6 triệu dân, 60% Hồi giáo, Phật giáo 19%, 6% là đạo Hindu, 6% Tin Lành và 3% Công giáo. Hồi giáo được coi là quốc giáo. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo bày tỏ rằng, đại kết là kỳ vọng của tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Năm nay, tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất diễn ra một cách đặc biệt may mắn. Chủ đề của tuần lễ trích từ chương 1 của thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trong đó, Thánh Phaolô mạnh mẽ kêu gọi hiệp nhất và nêu lên một câu hỏi thách thức lương tâm chúng ta. Thế ra, Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Đối diện với câu hỏi này, điều chúng ta nghĩ đến trước hết là tình hình Kitô giáo đang chia rẽ trầm trọng vì sự rạn nứt vẫn còn đó trong giáo hội ngày nay, phải được coi như sự chia cắt điều vốn do tự bản chất là không thể phân chia, đó là sự hợp nhất của thân mình Chúa Kitô. Chính vấn đề đau lòng này đã thúc đẩy các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhị soạn thảo sắc lệnh Unitatis Redemptae Gratiae về đại kết mà năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm. Tâm điểm của năm 2014 là kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thượng phụ Constantinopolis là Đức Thượng phụ Athenagoras và Giám mục Roma là Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục tại Jerusalem cách nay 50 năm. Vào ngày mùng 5 mùng 6 tháng Giêng năm 1964. Lúc đó, ý định của cả hai bên mong muốn thiết lập lại tình thân hữu giữa hai giáo hội đã được công bố và được đóng ấn bằng cái ôm hôn huynh đệ của hai nhà lãnh đạo giáo hội theo tên của hai anh em Andre và Phêrô. Điều này vẫn mãi là một biểu tượng của sự mở ra để hòa giải cho chúng ta trong tinh thần đại kết.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày sứ điệp ngày thế giới cầu cho ơn gọi của Đức Thánh Cha Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 16 tháng Giêng, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi sẽ được cử hành trong toàn thể giáo hội vào ngày 11 tháng 5 tới đây. Sứ điệp đã được Đức Thánh Cha Francisco ấn ký một ngày trước đó, tức là ngày 15 tháng Giêng. Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi đã được giáo hội cử hành trong năm thập kỷ vừa qua. Thật vậy, năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã thiết định việc cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi vào Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh. Sứ điệp Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 51 của Đức Thánh Cha Francisco có chủ đề Ơn gọi chứng tá cho sự thật. Trong đó, Đức Thánh Cha yêu cầu người Công giáo hãy mở lòng chúng ta ra cho những lý tưởng tuyệt vời, cho những điều cao cả, với niềm xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi công nghiệp tay Ngài là chúng ta. Dưới đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Anh chị em thân mến, tin mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu đã đến các thành thị và làng mạc. khi thấy đám đông, người đã chặn lòng thương vì họ làm thang vất vưởng như bầy chiên không người chăm chắc. Rồi người phán cùng các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy anh em hãy xin chủ gặt sai thợ ra gặt lúa về. Những lời này làm kinh ngạc chúng ta, vì tất cả chúng ta đều biết rằng, trước hết phải cày cấy, gieo hạt, chăm bón, rồi khi thời gian đến thì mới có được một mùa bội thu. Nhưng Chúa Giê-xu lại phán, lúa đã chín đầy đồng. Trước đó, ai đã làm công việc đem lại những thành quả này? Chỉ có một câu trả lời duy nhất là Thiên Chúa. Rõ ràng, cánh đồng mà Đức Giê-xu đang đề cập chính là nhân loại, là chúng ta. Và tác động đầy hiệu quả đã giúp sản sinh ra nhiều hoa trái là ân sủng của Thiên Chúa, nghĩa là sự kết hiệp với người. Do đó, lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu mong muốn nơi giáo hội liên quan đến nhu cầu cần có nhiều hơn nữa những người phục vụ cho nước trời. Thánh Phao-lô, một trong những cộng sự viên của Chúa, đã dấn thân không mỏi mệt cho tin mừng và cho giáo hội. Thánh Tông Đồ, với ý thức của một người đã cảm nghiệm được thánh ý cứu độ của Thiên Chúa huyền nhiệm ra sao trên chính mình, cũng như cách thế mà ân sủng ban đầu trở nên nguồn gốc của mỗi ơn gọi, đã nhắc nhở các tín hữu thành Corinto rằng, anh em là cánh đồng của Thiên Chúa. Đó là lý do giải thích về sự kinh ngạc xảy đến trước tiên trong lòng ta khi ngắm nhìn mùa gặt bội thu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho. Rồi tiếp đến là lòng biết ơn vì một tình yêu luôn đi trước chúng ta, và cuối cùng sự ngưỡng mộ về công trình mà người đã hoàn thành đòi hỏi nơi ta một sự ân thuận tự do để cùng hoạt động với người và cho người. Nhiều lần chúng ta đã cầu nguyện với những lời của vịnh gia. Chính người là đứng dựng nên ta, ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người chẳng giác. Hay Chúa đã chọn Jacob, dành Israel làm sản nghiệp của người. Nhưng chúng ta là sản nghiệp của Thiên Chúa, không phải theo nghĩa của một thứ chiếm hữu khiến chúng ta trở thành những nô lệ, nhưng đúng hơn là một sự liên kết mạnh mẽ gắn bó chúng ta với Thiên Chúa và với nhau trong giao ước vĩnh cửu, vì tình yêu trung tín Chúa tồn tại đến muôn muôn đời. Trong trình thuật Chúa gọi Giê-rê-mi-a chẳng hạn, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng người luôn luôn dõi mắt nhìn mọi người chúng ta, để lời người có thể hoàn tất nơi ta. Đó là hình ảnh của một nhánh hạt nhân nở hoa đầu tiên, để loan báo sự tái sinh của cuộc sống khi xuân về. Mọi thứ đến từ người và là ân sủng của người. Thế giới, sự sống, cái chết, hiện tại, tương lai. Nhưng như Thánh Phao-lô Tông Đồ bảo đảm với chúng ta, anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Cách thế chúng ta thuộc về Thiên Chúa có thể được giải thích như thế này. Đó là nhờ một tương quan cá vị và độc nhất với Đức Giê-xu, có được từ bí tích rửa tội khi chúng ta được tái sinh trong cuộc sống mới. Chính Đức Giê-xu là đứng tiếp tục mời gọi chúng ta qua lời người, là hãy luôn đặt trọn niềm tín thác vào người, yêu mến người hết lòng, hết trí khôn, hết sức của ta. Vì thế, mỗi ơn gọi, dù trong rất nhiều những nẻo đường đa dạng, luôn đòi hỏi một sự xuất hành khỏi chính mình để đặt trọng tâm cuộc sống chúng ta nơi Đức Kitô và tin mừng. Cả trong đời sống hôn nhân, lẫn các hình thức của đời sống thánh hiến, cũng như đời linh mục, chúng ta phải vượt lên trên những lối nghĩ và cách ứng xử không phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Đó là một cuộc xuất hành hướng dẫn chúng ta trên cuộc hành trình thờ phượng Thiên Chúa và phụng sự người nơi anh chị em mình. Vì thế, tất cả chúng ta được mời gọi để thờ phượng Đức Kitô trong lòng chúng ta. Ngõ hầu, chúng ta được rung động bởi tác động của ân sủng chứa đựng trong hạt giống lời người, là hạt giống phải lớn lên trong chúng ta và phải được chuyển hóa thành việc phục vụ cụ thể anh chị em mình. Chúng ta không cần phải sợ, Thiên Chúa sẽ tiếp tục công trình tay Ngài với niềm đam mê và sự khéo léo trong mọi chặng đường của cuộc sống. Người không bao giờ bỏ rời chúng ta. Người có ước muốn hoàn thành kế hoạch dành cho ta trong lòng Người. Nhưng Người muốn hoàn tất kế hoạch ấy với sự ân thuận và hợp tác của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một phần sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Bản dịch của Gioan Bautista, Đặng Minh An. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của sứ điệp này. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Bí tích rửa tội tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở thành chi thể của giáo hội và biến chúng ta trở thành môn đệ và thừa sai, loan báo tin mừng bằng lời nói và việc làm, mỗi người theo cương vị của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 15 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý hiệu quả quan trọng của bí tích rửa tội. Đó là hiệu quả làm cho chúng ta trở thành các chi thể của thân mình Chúa Kitô và dân Thiên Chúa. Thánh Thomas Thành Aquino đã khẳng định rằng ai lãnh nhận bí tích rửa tội thì được gia nhập vào Chúa Kitô như chính chi thể của Người và được gia nhập cộng đoàn tín hữu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Theo học trường của Công đồng Trung Vaticano đệ nhị, ngày nay chúng ta nói rằng bí tích rửa tội làm cho chúng ta vào trong dân Chúa, trở thành các chi thể của một dân tộc tiến bước lữ hành trong lịch sử. Thật thế, như người ta thông truyền sự sống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng thế, từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua giếng rửa tội, người ta thông truyền ơn thánh. Và với ơn thánh, dân Chúa bước đi trong thời gian như một dòng sông tưới gội trái đất và phổ biến phước lành của Thiên Chúa trong thế giới. Từ khi Chúa Giêsu nói điều này mà chúng ta đã nghe từ phúc âm, các môn đệ đã ra đi rửa tội. Và từ thời đó cho tới nay, có một dây xích trong việc thông truyền đức tin qua bí tích rửa tội, và mỗi người trong chúng ta là một móc của dây xích đó, một bước luôn tiến tới như một dòng sông tưới gội. Ơn thánh của Thiên Chúa là như thế, và đức tin của chúng ta là như thế, mà chúng ta phải thông truyền cho con cái, thông truyền cho các trẻ em, để khi chúng lớn lên, chúng cũng có thể thông truyền cho con cái chúng. Bí tích rửa tội là như thế. Tại sao vậy? Bởi vì bí tích rửa tội làm cho chúng ta bước vào dân này của Thiên Chúa là dân thông truyền đức tin. Đây là điều rất quan trọng. Một dân của Thiên Chúa bước đi và thông truyền đức tin. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta trở thành môn đệ thừa sai, được mời gọi đem tin mừng vào trong thế giới. Mỗi người trong chúng ta, dù có nhiệm vụ nào trong giáo hội và có mức độ đào tạo đức tin ra sao, cũng là chủ thể tích cực của việc rao truyền tin mừng. Việc tái truyền giảng tin mừng đòi hỏi một phong trào tác nhân mới của từng người đã được rửa tội. Dân Chúa là một dân môn đệ bởi vì lãnh nhận đức tin và là thừa sai bởi vì thông truyền đức tin. Đó là điều mà bí tích rửa tội làm nơi chúng ta. Nó khiến cho chúng ta nhận được ơn thánh. Và đức tin thông truyền đức tin. Trong giáo hội, chúng ta tất cả là các thừa sai, mỗi người trong cương vị của mình mà Chúa đã trao phó cho. Tất cả mọi người, người nhỏ nhất cũng là thừa sai, và người xem ra lớn hơn là môn đệ. nhưng mà có người nói rằng, thưa cha, các giám mục không phải là môn đệ, các giám mục biết mọi sự. Đức Giáo Hoàng biết mọi sự, Ngài không phải là môn đệ. Nhưng mà cả giám mục và giáo hoàng cũng phải là môn đệ, bởi vì nếu các vị không là môn đệ, thì các vị không làm tốt, không thể là thừa sai được, không thể thông truyền đức tin. Anh chị em đã hiểu điều này chưa? Nó rất quan trọng. Chúng ta tất cả đều là môn đệ và thừa sai. Có một sợi dây không thể tháo cởi được giữa chiều kích thần bí và chiều kích truyền giáo của ơn gọi Kitô, cả hai đều đâm rễ sâu trong bí tích rửa tội. Khi nhận lãnh đức tin và bí tích rửa tội, Kitô hữu chúng ta lãnh nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng dẫn đưa tới chỗ tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và gọi Thiên Chúa là Abba, Cha. Mọi người nam nữ đã được rửa tội đều được mời gọi sống và thông truyền sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì truyền giáo là một lời mời gọi tham dự vào sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trên sự hiệp thông này như sau. Không ai được cứu rỗi một mình. Đây là điều quan trọng. Không ai được cứu rỗi một mình. Chúng ta là cộng đoàn các tín hữu, và trong cộng đoàn, chúng ta sống kinh nghiệm vẻ đẹp, chia sẻ kinh nghiệm của một tình yêu đi trước tất cả chúng ta. Nhưng đồng thời, xin chúng ta trở thành các con kênh ơn thánh cho nhau, cho dù chúng ta có các hạn hẹp và tội lỗi. Chiều kích cộng đoàn không chỉ là một cái khung, một trang điểm chung quanh, mà là phần toàn vẹn của cuộc sống Kitô, của chứng tá và việc loan báo tin mừng. Đức tin Kitô nảy sinh và sống trong giáo hội và trong bí tích rửa tội, các gia đình và các giáo xứ cử hành việc sáp nhập một chi thể mới vào Chúa Kitô và vào thân mình người là giáo hội. Liên quan tới tầm quan trọng của bí tích rửa tội đối với dân Chúa, cộng đoàn Kitô bên Nhật Bản thật nêu gương sáng khi họ bị bách hại vào đầu thế kỷ thứ 17. Đã có nhiều vị tử đạo, các giáo sĩ bị trục xuất và hàng ngàn tín hữu bị giết. Không có linh mục nào ở lại bên Nhật Bản, tất cả đều bị trục xuất hết. Khi đó, cộng đoàn rút lui vào sự lén lút bằng cách duy trì đức tin và lời cầu nguyện trong trốn tránh. Khi một trẻ em sinh ra, thì cha hay mẹ rửa tội cho chúng. Khi vào khoảng 2 thế kỷ rưỡi sau đó, tức là 250 năm sau, các thừa sai trở lại Nhật Bản, hàng ngàn Kitô hữu đã ra sống công khai và giáo hội đã có thể tái nở hoa. Họ đã sống sót nhờ ơn thánh của bí tích rửa tội. Và đây là điều cao cả, đúng không nào? Dân Chúa thông truyền đức tin, rửa tội cho các con cái của mình và tiến tới. Và họ đã duy trì được một tinh thần cộng đoàn mạnh mẽ, dù trong bí mật, bởi vì bí tích rửa tội đã làm cho họ tất cả trở thành một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Họ đã bị cô lập và lẩn tránh, nhưng đã luôn luôn là các chi thể của giáo hội. Chúng ta có thể học hỏi từ lịch sử ấy. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện, đặc biệt các ca đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Argentina, Uruguay, Mexico và Brazil. Khi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha khích lệ họ noi gương các Kitô hữu Nhật Bản. Ngài nói, các khó khăn và bách hại khi được sống với niềm tin tưởng và hy vọng, chúng thanh tẩy và củng cố đức tin. Anh chị em hãy là các chứng nhân của Chúa Kitô và tin mừng của Người, hãy là các người con đích thật của giáo hội và luôn sẵn sàng trao ban lý lẽ cho niềm hy vọng của anh chị em với tình yêu thương và lòng tôn trọng. Đức Thánh Cha cũng chào đoàn hành hương giáo phận Civita Vecchia Tarquinia do Đức Cha Luigi Marruzzi hướng dẫn. Ban nhạc của giáo phận đã liên tục cử hành nhiều bản nhạc vui nhộn. Ngài cũng chào các tín hữu và đông đảo sinh viên học sinh giáo phận Caseta. Hôm 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng dành nhiều thời giờ để chào thăm, ôm hôn, an ủi hàng trăm bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Khi chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật vừa qua, chúng ta đã cử hành lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Đó là dịp thuận tiện giúp chúng ta suy tư trở lại việc thuộc về Chúa Kitô trong niềm tin nơi giáo hội. Ngài khuyên các bạn trẻ hàng ngày biết tái khám phá ra ơn thánh đến từ bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha khích lệ các bệnh nhân kín múc nơi bí tích rửa tội sự an ủi cho các đau khổ của họ. Và Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết diễn tả các ơn của bí tích rửa tội trong các dẫn thân trên con đường cuộc sống gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiết kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 15 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Chào các bạn. Đề tài đặc biệt hôm nay Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn đó là lời trấn an, an ủi và cảm thông. Có những trường hợp con người cần sự cảm thông hơn những thứ khác. Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. Lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn rộng mở, đón nhận tha nhân. Nhu cầu được hiểu, được lắng nghe, nhất là những lúc gặp hoạn nạn hay đau buồn, chúng ta lại cần nhau hơn bao giờ cả. Một lời nói lên sự cảm thông, chia sẻ, chẳng khác gì bạn gặp mưa, hay như một liều thuốc giải độc, một cây phao giúp người anh chị em mình lấy lại được niềm tin hay qua được cơn tuyệt vọng. Những ai đã trải qua kinh nghiệm này chắc khó quên được những giây phút quý giá ấy. Trước một việc khó cần cố gắng, trước một đòi hỏi cần vượt qua, trước một nghịch cảnh hay những điều ước mơ chưa đạt được, nếu có được một lời động viên như, tôi hiểu chị, yên tâm đi, hay bạn là người có nhiều sáng kiến, việc này hợp với bạn đấy, hoặc lời nói, tôi tin vào chị sẽ hoàn thành sớm mà. Những lời như thế thêm năng lực cho những người đang cần. Đó là những gì chúng ta có thể cho hay tặng người khác một cách dễ dàng. Không cần cố gắng nhiều, chỉ cần quan tâm một chút thôi. Các bạn hãy thử xem, mỗi ngày các bạn hãy nói vài lời trấn an, an ủi, cảm thông với người anh chị em mà mình gặp. Một nữ tu nọ kể về một em bé ngày ngày cõng một đứa trẻ trên lưng. Có người nói với em, này em đang mang một gánh nặng đấy. Cô bé trả lời, em đâu có mang gánh nặng, em mang đứa em của em đấy chứ. Đó là lời làm thay đổi tất cả ý nghĩa của sự việc. Nhìn lại bản thân, mỗi người chúng ta ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm về lực đẩy của những lời động viên, trấn an, khích lệ, tán thưởng hay đồng tình. Chúng ta thử nghĩ xem mình đã từng nghe được những lời gì làm cho mình phấn chấn, lên tinh thần. Thử ôn lại xem sao. Nếu may mắn chúng ta nhận được những lời chứng tỏ mình được chấp nhận, dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ đi rất nhiều, và an tâm, thoải mái, sống bên cạnh người khác mà không phải ngại ngùng, hay giữ kẻ, tránh né. Nếu mình là cô bé em, nghe được những lời như thế từ người thân, chắc chẳng gì sung sướng hơn. Em đâu có mang gánh nặng, em mang đứa em của em đấy chứ. Nhưng nếu chúng ta không thường xuyên được nghe người khác tán đồng, thừa nhận hay khích lệ, thì chúng ta cũng có thể tự mình làm cho mình, cố gắng lên, cứ thử làm xem. Những lời này tuy giản đơn, nhưng giúp bảo tồn năng lực, tự đỡ nâng tinh thần. Điều này an toàn và chắc chắn hơn, vì chúng ta không phải lệ thuộc nhiều vào người khác. Mặt khác, biết hệ quả tích cực ấy, chúng ta thử rộng rãi trao cho những người thân quen thật nhiều lời khích lệ. Chúng ta sẽ thấy họ biến đổi nhanh hơn nhiều so với những lời trách mắng nặng nề hay chỉ trích lên án. Biết bao cuộc đời vươn lên hay thoát ra được những cơn tuyệt vọng hoặc thêm tự tin mà tiến bước nhờ những lời nói đơn giản nhưng mang tính xây dựng đó. Thiết nghĩ, đây không phải chỉ là ngôn từ, nhưng là một bằng chứng cụ thể về tình yêu giữa thầy trò, bạn hữu, người thân trong gia đình, với những người đồng đạo, đồng chí hướng hay với người mình có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn. Đức bác ái mà chúng ta thường nói đến, phải chăng ẩn giấu và được cụ thể hóa qua những lời chân thành mộc mạc này? Thật thế, trên đời này, chúng ta có thể cho nhau những gì? Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy mỗi ngày cố gắng nói nhiều lời trấn an, an ủi và cảm thông với chính mình cũng như với anh chị em đồng sống xung quanh với mình. Có những trường hợp con người cần sự thông cảm hơn những thứ khác. Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. Lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn rộng mở, đón nhận tha nhân.
Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiếu tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cam số cuốn lòng may. Trên trái đất đường đi không kể xiết, đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều, nhưng anh hiểu khó và dài hơn hết là con đường ta vẫn gọi là tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên quê hương Việt Nam, bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh mình chứng cho đức tin, những giọt máu rơi xuống lòng đất mẹ như hạt giống nước trời mong ngày đơm bông, những hạt giống xưa cắt nhài thương chồng mộng.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 22 tháng 1 năm 1745, trên đường ra pháp trường ở ngoại ô Thăng Long có hai vị linh mục đồng hành là cha Phanxicô Tế và cha Matthew Đậu. Số phận hai nhà giáo thuyết này cho đến nay vẫn gắn liền với nhau. Hai người bạn thân này với biết bao điểm tương đồng. Từ đồng hương là Tây Ban Nha đến đồng dòng tu Thánh Đa Minh, tỉnh Hạt Mân Côi. Rồi cả hai cùng đến giảng đạo tại giáo phận Đông Đàn Ngoài, cùng bị bắt ở Lục Thủy, cùng đồng lao cộng khổ với nhau ở trong tù. Thế mà trên đường ra pháp trường, một vị tươi cười là cha Phanxicô Tế vì sắp được tử đạo. Một vị vẻ mặt rầu rĩ là cha mắc theo đậu chỉ bị án chung thân và đi tiễn chân bạn của mình. Vậy là sắp phải chia tay nhau mãi mãi. Cha mắc theo Alfonso Đậu, sinh tại Tây Ban Nha, nhập dòng Đa Minh tại tu viện Santa Cruz ở Segovia. Ngài là một trong 24 tu sĩ cùng đi với cha Francisco Tế sang Phi Luật Tân, sau đó được cử tới Bắc Hà vào ngày 19 tháng 1 năm 1732. Tại địa phận Đông Đàn Ngoài, Ngài đã hăng say rao giảng phúc âm và lần lượt coi sóc nhiều giáo xứ giữa cơn bách hại đời Chúa Trịnh. Một sáng vào cuối năm 1743, do cáo giác của một người bỏ đạo, bọn lính đã ập vào bắt Ngài đang lúc Ngài dâng lễ. Ngài bị đánh đập tàn nhẫn và bị gông cùm. Sau nhiều lần tra xét, Ngài bị lên án tử hình và ngày 30 tháng 5 năm 1744, Ngài bị chuyển tới Ngục Thăng Long, nơi đang giam giữ cha Phanxicô Tế. Cha Phanxicô Tế sinh năm 1702 tại Totosa, Tây Ban Nha. Năm 15 tuổi, Ngài tận hiến cho Chúa trong dòng Đa Minh tại tu viện Barcelona. Năm 22 tuổi, Ngài xin đi truyền giáo ở bên Viễn Đông, nhưng bề trên đã hoãn lại 5 năm để thử thách, đồng thời có thời gian chuẩn bị kỹ càng. Năm 1729, Ngài cùng 24 tu sĩ khác lên đường sang Phi Luật Tân. Tại đây, Ngài được chọn làm bí thư cho bề trên tỉnh dòng. Đến năm 1735, Ngài được cử sang Bắc Hà giữa thời bách đạo của Chúa Trịnh. Ngày 3 tháng 8 năm 1737, Ngài bị bắt tại nhà xứ Lục Thủy do âm mưu của một nhà sư vốn ác cảm với đạo mới. Giáo hữu đã tìm đủ cách để cứu thoát Ngài, nhưng việc bất thành nên Ngài bị áp giải về Thăng Long và chịu hạch hỏi trước công đường. Sau nhiều lần tra xét, các quan tuyên án trảm quyết Ngài vì tội rao giảng đạo Công giáo. Nhưng do nhiều biến cố dồn dập, bản án này bị quên và Ngài được đối xử tử tế đôi chút. Ngày 30 tháng 5 năm 1744, tại nhà tù Thăng Long, cha Francisco Tế đã đón tiếp cha Matthew Alfonso Đậu, bạn đồng hương và cùng dòng Đa Minh vào tù chung với Ngài. Ngày 22 tháng 1 năm 1745, sau khi đã dâng thánh lễ, cha Francisco Tế bị điều đi xử tử và cha Đậu được phép tiễn chân bạn ra tận pháp trường. Rồi do sự đổi ý của Chúa Trịnh, cả hai cha cùng chịu trảm quyết ngày hôm đó. Thi hài hai vị được đem về chôn cất tại nhà chung Lục Thủy. Đức Thánh Cha Pio X đã tôn phong hai vị tử đạo lên bậc chân phước vào ngày 20 tháng 5 năm 1906, và Đức Thánh Cha Gioan Paolo đã tôn bậc hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Gương anh hùng tử đạo của cha Francisco Tế và cha Matthew Đậu đã thôi thúc chúng ta hãy noi gương các ngài để biết tử đạo trong đời sống hàng ngày. Nếu ngày nay chúng ta không phải trải qua tử đạo như các bậc tiền nhân, thì chúng ta có thể chấp nhận tử đạo trong đời sống thường nhật của chúng ta bằng cách sống lời mời gọi của Chúa qua trang tin mừng hôm nay. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Ước gì nhờ lời cầu bầu của cha thánh Francisco Tế và cha Matthew Đậu, và nhất là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, xin Chúa ban cho chúng con đủ sức thực hiện những lựa chọn của mình. Nhờ đó, vào ngày sau hết, tất cả chúng con cũng sẽ được đoàn tụ với Cha ông chúng con như lời hứa của Chúa Giêsu rằng: Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Amen.
Trên quê hương Việt Nam, bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh mình chứng cho đức tin. Xác các ngài chết chôn dưới lòng đất mẹ như lễ tế thắp hẹn dâng về thiên cung. Những của lễ xưa các ngài đã dùng chính là máu cao vời trên đồi cam dê. Trên quê hương Việt Nam, con nay nguyện như hạt giống gieo trong đất trong lòng mẹ. Qua gian nan nhọc lao,
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.